นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโต
Mời ngồi.
Dạ bạch thầy, mẹ con mất được 5 tháng do bệnh tật. Khi mất cũng rất là đau đớn. Con cứ nằm mơ thấy mẹ hoài, không biết mẹ con có được siêu thoát không? Con có tìm hiểu về thức tái sinh nhưng không rõ lắm. Xin thầy giảng về vấn đề này cho con.Và con cần phải làm gì để giúp được mẹ? Con xin cảm ơn.
Câu hỏi này thì được hỏi rất là nhiều lần. Thì cái chuyện người đã quá vãng á, mà người nhà là nằm mơ á, thì cái nằm mơ đó cũng chưa xác định được là người đã mất là còn hay là đã siêu thoát. Bởi vì á, có thể là khi thấy người thân của mình mất là đau đớn hay gì đó, cho nên là có một cái ấn tượng không tốt và nằm mơ thấy những cái điều xấu.Nhưng mà thực ra điều đó cũng chưa chắc. Một cái người mà khi họ ra đi đó, thì có thể là họ ra đi một cách thanh thản, có thể họ ra đi một cách đột ngột, hay là họ ra đi một cách đau đớn. Nhưng mà cũng không chắc cái nào là tốt hơn.Bình thường hay nghĩ là nếu mà ra đi một cách đau đớn á, thì không tốt, nhưng điều đó không chắc. Là bởi vì thế này, nếu như một người có một thời gian bệnh, và cái thời gian bệnh đó thật ra là rất tốt cho cái người ra đi. Cái điều mà thầy nói nhiều khi ngược lại với ý nghĩ của nhiều người.Nhưng mà thầy là thấy rằng là bởi vì đó là một cái kinh nghiệm của bản thân thầy, thì từ đó đó thầy mới thấy rằng là có thể là trong cái lúc mà hấp hối á, cái lúc mà mình gần chết á, mà lúc đó là có thể đang ở trong một cơn đau mãnh liệt à, nhưng mà chính vì cái cơn đau mãnh liệt đó cho nên tâm mình không có nghĩ lung tung, vì chỉ có thấy đau thôiLúc đó chỉ có biết đau thôi, thành nó vô tình nó là niềm thọ. Vô tình là cái người đó là niềm thọ. Niềm thọ tức là chỉ có biết cơn đau thôi. Đau quá rồi, thành nó lúc đó chỉ biết đau, đau, đau thôi, bởi cái tâm nó yên. Còn giả sử như một người mà chết tốt, mình nghĩ là cái người đó chết tốt. Nhưng mà...có thể khi người đó ra đi là bệnh mạnh khỏe, cho nên á đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia, đang nghĩ đến gia đình, đang nghĩ đến nhiều cái kế hoạch chương trình gì đó không biết á, thì cái lúc đó chết á là chết trong sự dính mắc. Do đó những cái người mà chết mà mình tưởng là tốt là họ được siêu thoát á, thì không phải đâu, nhiều khi chính cái chết tốt á mới là không siêu thoátLà bởi vì sao? Bởi vì chết tốt mà họ còn dính mắc, họ còn yêu đời, mà họ còn chưa có cái ý nghĩa gì là chết hết. Cho nên bây giờ khi tự nhiên chết cái là cái tâm họ vẫn còn là một cái tâm mà đang sinh hoạt ở giữa đời, chưa có cái ý nghĩa gì chết hết. Còn cái người đau quá rồi giờ muốn chết luôn á, chết là chết rồi, cho nên không sợ chết, không sợ chết, và lúc đó đó chỉ có cái tâm nó chỉ thấy cơn đau thôi. Thì do đó là mình chưa biết được, khó mà đoán được là cái người chết đó như thế nào. Chỉ có thể là mình đoán là đoán thế này, là trong đời sống hàng ngày của người đó đó, là họ làm những điều thiền và họ rất bình tĩnh sáng suốt trước nhiều chuyện, thì cái người đó hy vọng là khi chết á, dù là ở trạng thái nào thì họ vẫn là bình tĩnh sáng suốt. Hoặc là cái người đó ở đời là ăn hiền ở lành, cho nên không có chuyện gì để họ ân hận hay buồn phiền gì cả. Đối với con cái, đối với mọi người là họ đều làm những việc tốt. Thì những người đó đó là những người chết kiểu gì họ cũng vẫn có thể là siêu thoát. Đó. Nhưng mà một người mạnh khỏe, nhưng mà đầy cả những cái ước mơ, đầy cả những cái dính mắc, thì những người đó có khi chết khỏe nhưng mà lại là trở thành người âm, tức là không chưa thoát được, còn dính mắc nhiều chuyện đời lắm, chưa thoát được. Như câu chuyện mà thầy kể là có ông bác sĩ mà ông chết á, ông đi đường cái bị xe đụng chết, thì bởi vì cái tư tưởng của ông là đang suy nghĩ là mình sẽ tới nhà thương rồi mình sẽ làm cái gì, vì ông ở nhà thương mà bây giờ ông đi lên nhà thương là ông biết là sẽ tới sẽ làm chuyện gì, sẽ yêu cầu là y tá nào làm cái chuyện gì, sắp đặt rồi nhiều khi đang trên đường sắp đặt như vậy, cho nên khi chết đột ngột cả thì ông không biết ông chết nữa, chết đột ngột quá ông không biết ông chết nữa, ông vẫn tiếp tục đi tới nhà thương. Tới nhà thương thì sao nói mới y tá rồi chứ không ai nghe gì, cũng ai không hiểu gì hết đó. Mình tới chẳng có ai chào mình gì hết, mình chào người ta cũng chẳng dòm ngó gì mình hết. Rồi xong về nhà là vợ con cũng tỉnh bơ đó. Cho nên đấy, nhiều khi chết đột ngột trong tình trạng mình khỏe thì cũng chưa chắc đã là tốt. Do đó nói chung mình không có đánh giá được, mà cái mà có thể đánh giá được á là cái người đó trong đời sống họ sống như thế nào thì may ra mình còn đoán được. Rồi á, cái thứ hai là khi cái người chết rồi á thì mình cũng không biết, vì mình không biết là cái người đó có còn ở trong cõi âm hay là người đó đã tái sinh. Cho nên á, nếu là mà đa phần á, phải nói rằng là đa phần người chết á là ở trong cõi âm ít nhất là một thời gian. Là tại vì sao vậy? Bởi vì thực ra chẳng có ai muốn xa lìa cái đời sống của mình cả. Nhất là những người có cái như là cha mẹ hay là chồng vợ chồng gì đó, thì luôn luôn là còn những cái dính mắc. Thì những người đó là đa phần á là họ vẫn còn ít nhất là một thời gian. Thì lúc đó là cần cái người thân nhân á là làm phước để hồi hướng, làm phước để cho họ hoan hỷ với cái phước đó, rồi hồi hướng cái phước đó, cũng giống như là mình trợ lực á, trợ lực hay là truyền năng lượng tới cho họ á. Đại khái là vậy. Cái truyền năng lượng đó đại khái là giống như thế này, ví dụ như có người họ buồn phiền gì đó, nhưng mà nếu mình tới mình khuyên bảo rồi này kia rồi giải thích cho họ nghe rồi này kia, hay hoặc là họ dẫn họ đi dự một cái lễ gì hay là đi du lịch cái gì đó, tự nhiên nó vượt qua nó khỏi cái buồn đó. Thì bên này cũng vậy, tức là mình làm cái phước thì như vậy á, là mình không phải là truyền qua cái ngôn ngữ, không phải truyền qua ngôn ngữ mà là truyền qua cái tâm mình. Cái tâm của mình á là họ nhận được ngay, trong khi người sống á có khi nhận lâu hơn, tại vì nó qua không gian vật lý rồi qua cái cơ thể vật lý nữa, cho nên nhiều khi cái nhận nó rất là lâu. Nhưng mà cái người âm á là nghĩ tới là họ thấy liền, họ biết liền, nhận được liền. Cho nên á, bất kỳ là ở đâu không quan trọng, mà mình chỉ cần là làm phước hồi hướng. Khi mình làm phước là họ hoan hỷ với cái phước đó, và mình hồi hướng cái phước đó cho họ, thì cái sự hoan hỷ đó nó giống như một cái năng lượng giúp cho họ, nó giống như là đánh tan cái buồn hay là cái dính mắc hay là cái ngồi nhầm gì đó. Thành ra cái chuyện mà mình làm phước hồi hướng đó là có hiệu quả thật sự. Thì mình cứ làm phước thôi. Còn cái người mà thân nhân của mình mà đang ở trong cái tình trạng nào thì cái đó mình không biết. Mình chỉ biết là sau khi làm phước rồi, có những người á, có những người thì họ cụ thể là sau khi mà được hưởng cái phước đó rồi á, là họ về báo lại. Đại khái là vậy. Cho nên là chỉ có vậy mình mới biết thôi, chứ sao mình biết được.
Dạ, thưa sư ông, con có câu hỏi tiếp về vấn đề hồi hướng ạ. Là có một số vị cao tăng người Việt là họ ra đi ạ. Thì từ đó nó dấy lên một cái vấn đề tranh cãi là liệu cái việc hồi hướng cho các vị thầy tổ hay là các vị chư thiên như là lúc mười rưỡi chùa mình có hay làm á, là nó có hiệu quả không? Vì có người họ tranh luận là những vị đấy họ có phước rất là lớn cho nên họ không cần hồi hướng, rồi chỉ có một loại ngạ quỷ mới nhận được thôi. Nhưng mà vẫn có những người họ dẫn chứng ở đâu đó họ nói là hồi hướng cho thầy tổ và chư thiên là được ạ. Vậy xin sư ông cho con hỏi cụ thể là cái bản chất của cái việc hồi hướng cho thầy tổ và chư thiên là như thế nào, và nó có thật sự có lợi ích không ạ? Dạ, con xin hết câu hỏi ạ.
Cái thầy nhớ không lầm là thầy có đọc một cái câu chuyện trong kinh á, nói rằng là có một cái cõi trời, có một cõi trời mà họ than phiền là bây giờ ở dưới cái thế gian này không ai biết làm phước để hồi hướng. Cho nên á, cái những người trên cõi trời đấy hết tuổi thọ là đều bị xuống lại, chứ là hết cõi trời đó. Bị sa đọa xuống. Thì á, khi nào mà ở giữa cuộc địa đời này đó mà có nhiều người tu hành, nhiều người hồi hướng phước, thì trên cõi chư thiên đó đó lại là tuổi thọ được tăng lên, và những cái người mà ở trong cái cõi trời đó, tức là cái nhân số trong cái cõi trời đó nó cũng tăng lên. Là bởi vì những người ở cõi này đó họ tu hành đó, khi họ chết thì họ lên đến đó nữa, dân số tăng lên. Cái điều đó thì theo thầy thấy là không phải là những chỗ khác không nhận được, nhưng mà có một số cõi á, có một số cõi không nhận được. Là bởi vì sao? Ví dụ như cõi đó là cõi súc sanh, thì nhiều khi thật ra cõi súc sanh là mình dạy tâm từ cho con chó nó cũng được. Cũng được chứ không phải không? Có khi gọi súc sanh nó cũng cảm nhận được. Nhưng mà nó khó hơn là bởi vì nó phải ở trong một cái tình trạng mà đón nhận thì mới được. Còn nếu như đang ở trong tình trạng không đón nhận á thì không được. Cho nên nó có thể nói là được hay không được á là do tình trạng đón nhận hay không đón nhận. Nhưng mà tại sao mà cõi âm á thì lại nhận được nhiều nhất? Là vì cõi âm là luôn họ muốn đón nhận, họ đang chờ, luôn luôn là họ chờ để hưởng phước. Do đó khi mà thân nhân mà làm phước là họ đón nhận được liền, họ rất là hoan hỷ. Nhưng mà giả sử như là súc sanh hay là người đã tái sinh lại làm người rồi, thì nhiều khi họ đang trong một cái tâm trạng nào đó thì không đón nhận được. Mình đánh đi một thông tin vào trong một cái môi trường tâm, cái môi trường mà mình hồi hướng đó là môi trường tâm, chứ không phải là môi trường sóng điện tử, mà là môi trường tâm. Thì cái môi trường tâm đó nó rất là nhanh hơn rất nhiều so với là cái môi trường mà vật lý. Khi mà mình hồi hướng là có thể nhận được, nhưng mà cái lúc đó có đón nhận hay không? Khi mình có một cái ý nghĩ hồi hướng đến một cái người nào đó, thì nhất là ở trong cái cõi ấm là họ sẽ nhận được rất nhanh, bởi vì ở trong cõi ấm là họ đang chờ thông tin của thân nhân của mình, cho nên là họ nhận được rất nhanh. Nhưng mà nếu là đầu thai vào cõi người, hay là đầu thai vào súc sanh hay là địa ngục gì đó, thì là rất khó nhận. Chư thiên á, họ cũng có thể nhận được, chứ không phải là không có. Chư thiên họ cũng là cũng nhận cái điều đó, chứ không phải không có.
Con chào thầy và các đạo hữu. Dạ, con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, con xin trình bày câu thứ nhất. Câu thứ nhất là con nghe nhiều bài giảng của thầy, thì thầy có dạy là nhận thức đúng, hành động đúng, ra kết quả đúng tốt. Ở Ấn Độ có một vị thầy cũng là thực hành Bát Chánh Đạo rất đúng. Thầy có một công thức là suy nghĩ cộng cảm xúc cộng hành động ra kết quả. Suy nghĩ thì nó từ cái đầu của mình, cái cảm xúc thì nó từ cái con tim của mình, hai cái nó hòa quyện nhau thì hành động. Thì cái câu hỏi của con á là làm như thế nào để cái suy nghĩ của mình nó kết hợp được với cái con tim của mình, để mình có bước kế tiếp thì mình mới hành động thì mình mới đúng. Câu hỏi số 1 của con là như thế nào để một cái suy nghĩ của mình kết hợp con tim mình, để rồi mình nó mới hành động.
Thực ra thì nó tự nhiên hơn là mình cố ý kết hợp. Thực ra cái kết hợp đó là cái kết hợp tự nhiên của cái sự vận hành của pháp. Kết hợp đó rất là tự nhiên. Thì nhưng mà nó có tùy thuộc vào chỗ này, là tùy thuộc vào cái tâm của mình đó, lúc đó đó là nó có rộng lặng trong sáng hay không, tức là mức độ rộng lặng trong sáng á. Ví dụ như nếu tâm mình đang rộng lặng trong sáng, hay là đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, theo cái nghĩa là rộng lặng trong sáng, chứ không phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mình cứ phải niệm niệm gì đó, không phải vậy. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là cái người nó luôn trở về tròn vẹn tỉnh thức, cho nên tâm nó rộng lặng trong sáng. Thì khi tâm rộng lặng trong sáng đó có một cái thông tin gì đến đó, thì người đó tiếp nhận một cách trực tiếp và có thể ứng lại được liền, có thể ứng lại được liền khi tâm rộng lặng trong sáng. Nhưng mà nếu lúc đó cái tâm của mình đang bị kẹt vào cái gì đó, đang bị bần, bị trói buộc, bị dính mắc vào một cái gì đó, thì cái phản ứng nó sẽ chậm hơn rất nhiều. Đó, thậm chí là không biết phản ứng ra sao, lúng túng không biết phản ứng ra sao. Đó. Có thể là giả sử như thầy lằng lằng một chút, tức là phải trở về lại cái rộng lằng trong sáng để tiếp nhận cái câu hỏi đó chẳng hạn, hay là cái vấn đề đó chẳng hạn. Có thể là phải mình đang sinh hoạt gì đó, thì bây giờ mình phải lằng lằng cái để cho cái tiếp nhận cái thông tin đó nó chính xác. Khi cái tiếp nhận thông tin nó chính xác á, thì nó liền kết hợp với tim, cho nên nó tự động, cái đó là tự động thôi. Giống như cái chiếc xe đó, nó đã cái bộ máy của nó là liên hệ với nhau rồi. Nhiều khi mình chỉ cần bấm cái nút cả là bắt đầu xe nó tự động chạy, chứ không phải là mình phải cố kết hợp, mình không cố kết hợp gì cả. Bởi vì trong cái cơ chế tạm thời mình dùng là trong cái cơ chế tổ chức của cái thân tâm của mình á, là nó đã tự động rồi. Thế mà cho nên á, mình nghe một cái chuyện gì đó mà mình buồn cái á, là tim nó thay đổi liền, hơi thở nó thay đổi liền. Cho nên cái tác động đó là nó đến là nó tự động, hầu hết là đều tự động, mà càng tự động là càng chính xác. Mà mình cố gắng, cho nên trong tu tập cũng vậy, cố gắng tu tập là nó đạt hết. Mà mình chỉ cần là chánh niệm tỉnh giác, tức là tâm rộng lặng trong sáng, tròn vẹn kiến thức vậy thôi. Thì á, thì khi cái thông tin hay là cái vấn đề gì đến á, là nó sẽ tự ứng một cách chính xác hơn. Chẳng phải là mình tính toán, ví dụ như thầy cầm cái ly, thì tự động là dỡ lên với một cái lực vừa đủ để cầm cái ly, cho nó không dư không thiếu. Bởi vì nếu dư một cái là mình cầm vô một cái là dỡ một cái nó văng lên luôn, mà thiếu một cái là dỡ lên không nổi. Nhưng mà nó cầm là dỡ lên vừa đủ là bởi vì nó tự ứng, tất cả đều là tự ứng. Vậy thì á, thật ra cái trung tâm á, cái mà trung tâm mà điều khiển á là cái tâm. Rồi cái tâm đó nó mới là tác dụng lên bộ não chẳng hạn, rồi từ bộ não đó tác dụng lên tâm chẳng hạn, thì cái đó lại là một cái sự vận hành trong cái cơ chế của cái cơ thể. À, cho nên bây giờ cái tâm là chính. Nếu tâm mình á là chánh niệm tỉnh giác, tâm mình luôn là rộng lặng trong sáng, thì tự nhiên á là tất cả những cái mà nó ứng ra đó là nó sẽ rất là chính xác, tức là cái hành động nhận thức á, trong nhận thức á là nó gồm có hai cái. Quý vị thấy là trong bát chánh đạo hả, chánh kiến, chánh tư duy là nhận thức, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là hành động của thân, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành động của tâm. Đó, tức là trong đó vẫn là có nhận thức và hành vi, nhưng mà hành vi đó thì có hành vi qua thân, hành vi qua tâm. Còn cái tánh biết á thì nó lại là thấy biết trung thực. Và khi thấy biết trung thực á thì tư tưởng nó sẽ phát xuống từ cái thấy biết trung thực đó là tư tưởng đúng tốt. Đó. Mà một cái nhận thức mà đúng á, tức là gồm có chánh kiến, chánh tư duy, thì khi tâm mình rộng lặng á thì mình thấy mọi sự mọi vật đúng như nó là, cho nên là chánh kiến. Mà khi thấy đúng như nó là, cho nên mình mới là suy nghĩ trên cái tiếng đúng đó thì gọi là chánh tư duy. Mà khi có chánh tư duy thì nó sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng về thân, và có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định về tâm. Đó, nó rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên thầy mới nói là thay vì mình nói là tu theo bát chánh đạo thì nhiều người vẫn có thể hiểu lầm là tu chánh kiến một thời gian rồi đến tu chánh tư duy một thời gian rồi đến tu chánh ngữ một thời gian nữa, đại khái là vậy. Nhưng mà không phải như vậy. Thực ra khi tâm mình mà rộng lặng trong sáng thì tự động nó có đầy đủ bát chánh đạo. Còn cái khi mà cái tâm mình mà nó đúng bát chánh đạo thì nó sẽ điều khiển trên cái bộ máy, trên cái thân của mình á, cũng giống như cái giả sử như mình ví dụ như thầy viết sách đi, thầy viết sách thì khi thầy thấy đúng á thì thầy mới là suy nghĩ đúng. Thầy suy nghĩ đến quá thì thay vì nói thì thầy lại đánh máy lên, thành ra viết sách. Thì cái đó cũng như là chánh ngữ chánh nghiệp, ngồi đánh máy rồi nói là nó chánh ngữ chánh nghiệp chẳng hạn, thì á nó sẽ tự động cho mình. Đừng có nghĩ rằng là mình làm sao để mà kết nối giữa não với là tim, không phải như vậy, mà cái kết nối đó là kết nối tự động.
Dạ, con cảm ơn thầy. Ví dụ như thường thường nó cái suy nghĩ nó sẽ lớn hơn cái thực tại, thì cái suy nghĩ nó lớn hơn thực tại nên ví dụ như một người bình thường đi muốn xây một cái chùa giống thầy thì rất rõ ràng là nó lớn hơn thực tại rất là nhiều đó. Cái đó mà nó mới cần cái suy nghĩ đó, nó mới cần mấy cái cảm xúc đó thì nó mới
Nhưng mà cái đó nó tự nhiên.
Dạ.
Nhưng mà cái đó nó tự nhiên thôi. Thì ở đây nè, ở đây tại sao mà nói chánh kiến á, thì có chánh tư duy. Chánh kiến tức là mình thấy đúng. Ví dụ như thấy đúng hoàn cảnh của mình, thấy đúng cái hoàn cảnh của mình, thấy khả năng của mình như thế nào, thấy mình có tài chánh hay không, hay là mình có uy tín để mọi người ủng hộ mình hay không chẳng hạn, tức là mình thấy ra được cái chuyện đó, thì cái đó là chánh kiến. Mình thấy được chuyện đó gọi là chánh kiến, thì lúc đó đó mình mới suy nghĩ đúng trên cái chánh kiến đó đó thì làm ra mới được. Chứ còn nếu mà suy nghĩ mà nó quá cái mà mình thức của mình thấy á, ví dụ như mình có tiền ít, mình cũng không có uy tín gì, mà mình cũng không có khả năng gì để mà thiết kế ra cái chùa, thì giờ làm sao làm? Cho dù mình có suy nghĩ lớn cách mấy mình làm cũng được. Đó. Cho nên á, cái suy nghĩ đó nó phải vừa đúng với cái mức độ mà mình thấy biết, thì cái mức độ thấy biết đúng nó đó là chánh kiến. Từ cái chỗ chánh kiến đó đó nó mới sinh ra cái suy nghĩ đúng với cái, tức là cái thí dụ như thầy vẽ cái bản vẽ ra à, tức là thì cái suy nghĩ mà để vẽ cái bản vẽ đó ra đó là nó đúng với cái khả năng của mình, đúng với khả năng của mình về nhiều mặt, chứ không phải là chỉ có một mặt khả năng nào đó, thì lúc đó nó mới được, thì nó thành công. Thì ở ngoài đời người ta gọi là cái dự án đó khả thi. Khả thi là sao? Khả thi tức là cái mức độ mà nhìn thấy của mình và mức độ mà mình dự tính là nó phù hợp với nhau để có thể thực hiện ra được. Cho nên gọi là cái dự án đó là khả thi. Khả thi là có thể làm được. Còn nếu mà mình vẽ ra quá nhiều á là đôi lúc mất nợ luôn. Làm không được. Đại khái là như thế.
Dạ. Con sẽ hỏi câu hỏi thứ hai. Còn câu hỏi thứ hai con xin ý kiến của thầy. Con muốn là sống đời có đạo. Con muốn một tim nhỏ sống ở ngoài đời để thực hiện cái việc là sống ly dục ly bất thiện pháp, ngoài cái chuyện làm kinh tế ra là thì bỏ qua một bên, thì cái chuyện tâm linh với sống ly dục ly bất thiện pháp, thứ hai nữa là hành bát chánh đạo, còn thứ ba nữa là tu tập thiện. Thì con xin ý kiến của sư ông, nếu mà còn ở đời thì con có muốn làm như vậy thì phải làm như thế nào cho nó được tốt để có thể bắt đầu. Cảm ơn sư ông.
Theo thầy á thì thế này, mỗi người sinh ra trên đời á là có một sứ mạng duy nhất, đó là giác ngộ chính mình. Cái sứ mạng duy nhất trên cuộc đời mà mình sinh ra trên đời đó là giác ngộ chính mình, rõ biết chính mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi đó. Là đó là điều chỉnh nhận thức hành vi chính là chấm bát chánh đạo đó. Thì á, mỗi người á tùy theo trình độ căn cơ của họ, họ đang học cái bài học của họ ở mức độ nào đó, mà nếu mình tin vào pháp á thì dù là họ đang ở mức độ nào thì những cái tác động của pháp trong đời sống á cũng sẽ thức tỉnh họ để họ thấy ra chính họ. Còn cái việc mà mình chia sẻ với người khác á là khi mình thấy ra vấn đề, giống như mình thấy biết đường á, mình biết đường cho nên ai hỏi thì mình chỉ, đại khái là như thế. Bây giờ mình biết đường thì ai hỏi là mình chỉ đó. Không phải là mình cứ tới người nào người nói ở đi Vũng Tàu đi, Vũng Tàu đi đường này này. Người ta chưa có đi thích đi Vũng Tàu, người ta đang ở đây, người ta đang muốn ở đây cho tới chưa thích đi Vũng Tàu. Mà mình cứ nói là đi Vũng Tàu đi, Vũng Tàu đi đường này thì cũng được. Tất nhiên nếu mình đã biết đi đường Vũng Tàu rồi á thì mình chỉ có làm đó là việc mình xong đó. Cái việc mà mình giác ngộ chính mình á là xong rồi nè. Tức là mình đã thấy con đường rồi nè. Thì bây giờ ai hỏi thì mình chỉ thôi. Ai cần thì mình chỉ thôi. Chứ không chẳng thể nào mình nó có một cái câu chuyện này rất là hay, không phải là câu chuyện, một cái ý này rất là hay. Bên đạo Thiên Chúa đó, người ta nói rằng là cái cửa mà vào thiên đàng đó là một khung cửa hẹp. Cái khung cửa hẹp này đó, nó có ý nghĩa như thế này, chẳng phải là khung cửa hẹp là nó hẹp bao nhiêu, Nó không phải là nó hẹp bao nhiêu phân bao nhiêu tấc, mà nó hẹp chỉ vừa đủ một người lọt qua. Chỉ vừa đủ duy nhất một người lọt qua. Đó. Nếu người đó mập thì cái cửa nó sẽ mập đúng với người đó. Nếu người đó ốm thì nó sẽ đúng với cái người đó thôi. Nghĩa là cửa đến nước Chúa đó. Mà cái chữ, thật ra cái chữ nước Chúa đây á, nếu mình hiểu đúng theo đạo Phật á, thì đó là niết bàn. Vậy thì á, ở đây đó, đến nước Chúa hay là niết bàn hay là giác ngộ niết bàn thì là một khung cửa hẹp. Khung cửa hẹp chỉ đủ cá nhân nó đi thôi, chứ không kéo ai đi được hết. Nhưng mà mình có thể chỉ đường á, thì chị có thể là người cần á, thì mình chị vậy thôi. Còn người đó đi qua được không qua được là chuyện của người đó, không phải là chuyện của mình, chuyện của người đó. Cho nên á, bên đạo Thiên Chúa có nhiều câu rất hay, nên là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Tức là con cứ lo việc mà giác ngộ chính mình để qua lọt được khu cửa hẹp. Còn cái việc của con đó, con muốn là thế này, con muốn thế kia, con muốn thế này thế nọ đó, kiểu nó để Chúa lo. Để nói theo đạo Phật thì trường nó để pháp vận hành. Nhiều khi mình cố vận hành á theo ý mình á thì nó vọ đoán. Ví dụ như bây giờ thầy có những cái bài giảng này, mà không phải là ai tới, có người đề nghị là mấy người mà Phật tử vô đây họ nhiều lắm là cứ pháp cho họ mỗi người một cái thế giới để họ nghe. Không được, ai cần mới là đến, họ cần họ mới đến. Còn nếu mà mình cứ đem pháp như vậy mà đem về họ mất cho họ không nghe, có khi họ nghe rồi họ còn nói tầm bậy nói tầm bạ đó. Cho nên không thể phát được. Nhưng mà cái người nào cần, thầy đi giảng cũng vậy, chưa bao giờ là thầy tự ý đi giảng, tức là chỗ nào mời thì thầy mới đi thôi. Ví dụ như qua Mỹ thì cái bang nào, cái thành phố nào đăng ký thì thầy tới giảng nhiều lắm, vài ba bữa rồi là đi qua cái bang khác. Tức là những người nào mà thầy đến giảng đó, mà họ tìm đến mà họ nghe đó, thì những người đó mới là người cần thiết đó. Tại vì sao? Họ có nhu cầu thật sự. Thí dụ giờ mình có một món ăn thật ngon, và mình cứ tưởng rằng là mình chia sẻ món ăn này là thế nào người ta cũng ăn, nhưng mà có người ta không ăn, hoặc là người ta đang no rồi, hoặc là người ta lại không có nhu cầu ăn cái món đó. Hồi đó thầy mới về đây á, ở đây hồi xưa có nhiều cây mít, thầy là người Huế mà thích ăn cây mít á, về đây cứ nói nấu cây mít, mít ngon lắm, nấu cây mít. Nấu ra chỉ có mình thầy ăn cho mấy sư không ai ăn hết. thầy đi qua bên Miến Điện á, ôi rồi ăn món Miến Điện không được, mấy sư Miến Điện á họ đại mình ăn món Miến Điện, trời ăn dầu quá ăn không nổi. Cái mình nói mấy người Phật tử đi đó, bây giờ mình nấu món ăn Việt mình dâng cho mấy sư Miến Điện để cho họ thấy món ăn ngon Việt Nam mình ngon lắm. Ôi sao mấy người Phật tử đi chờ rồi mua đồ về nấu món ăn Việt Nam, không có một miếng điện nào ăn được hết. Cho nên đó, tại sao thầy không mở những khóa thiền? Cái mà thầy gọi là khóa này đó, thật ra chỉ là để giảng hay là để mà kêu bằng gì chia sẻ. Mà ai muốn nghe đến nghe chứ thầy không có, ai muốn nghe tự động bỏ về được, hoặc là nghe thấy chán ngủ cứ ngủ không sao hết. Đối với thầy chuyện đó không có, đối với thầy chuyện đó không có gì quan trọng hết á. Thấy có nhiều người ngủ vậy thầy cũng vẫn giảng bình thường thôi. Ví dụ như có một người ở San Jose nghe pháp thầy đó, mà họ vượt qua được những cái khó khăn của họ, tức là nó có hiệu quả trong đời sống của họ, cái tự nhiên họ mới là chia sẻ với bạn bè, rồi cứ như vậy mà nó cứ lan ra, rồi một những người khác rồi tự nhiên nó lan ra. Mà bây giờ những cái điều mà thầy nói đó, hoàn toàn thầy không có ý truyền bá gì hết, Bữa đó thầy đang đi, Hội An, qua Hội An, cái mấy người Phật tử ở Hội An mới trở ra cái phố Hội An để coi phố Hội An. Cái thầy đang đi, khát nước, cái Phật tử mua cây cà đen. Cái thầy đang cầm cái cây cà đen, có người chạy tới nói: "Ô thầy, có phải thầy Viên Minh không?" "Phải, con nghe pháp thầy." "Bây giờ con mới thấy thầy đây." "Thấy lúc lúc ăn cà đen." "Lúc đó là người thật việc thật." Thầy đi vô đến cái chỗ, vô đến cái chỗ phi trường ở Singapore, tự nhiên có tới người tới chào. "Ủa, hỏi sao sao con biết thầy?" "Chỉ cái lỗ tai con đang nghe pháp thầy đấy." Đó là cái vậy. Thế đó, mình không cố gắng, đừng có cố gắng mà họ vẫn làm được. Còn khi á, khi mình lập ra một cái tin thì nhiều khi mình sẽ cố mà thuyết phục người khác theo ý mình. Thì thứ nhất là khi mình lập ra cái đã làm mệt rồi, bởi vì cái gì mà đã tạo thành thì có tan rã. Một hồi hợp lại với nhau, một hồi là thế nào có chống đối nhau, rồi một hồi là cũng tan rã. Cho nên không cần phải làm như vậy, mà những người nào họ tự động họ đến, tự động họ đi, tự động họ đến, mình chia sẻ tự nhiên cứ vậy thôi á, thì mình sẽ rất khỏe, mình không có gì bị ràng buộc hết. Và cái chính vẫn là cái mà mình phải, mình làm đúng cái sứ mệnh của mình sinh ra trên đời đó, là giác ngộ chính mình. Nhưng mà giác ngộ chính mình không có nghĩa là rút vô trong một cái phòng hay là đến trong rừng. Tại hồi thời Đức Phật rừng không á, cho nên ở trong rừng chứ đâu phải là chứ đâu phải chuyện ở trong rừng là được. Chứ thôi hồi đó đâu có thành phố rồi nhiều như bây giờ đâu, thành ở đâu trong rừng hết trơn nhé. Bây giờ qua Canada mình thấy đó, người là người ta ở trong rừng không à, toàn là nhà ở trong rừng, vì đất Canada nó rất là lớn mà dân cư thì ít, cho nên những cái nhà ở trong rừng rất là đẹp, cho nên họ ở trong rừng nhé. Thì cái chuyện ở trong rừng hay không ở trong rừng không quan trọng đó, mà là mỗi người là chính cái hoàn cảnh của cuộc sống này. Nhiều người hiểu lầm, cho rằng là mình phải rời bỏ cái hoàn cảnh cuộc sống này đi để mà rút lại mà tu hành, bởi vì nó trở lại chính mình mà. Nhưng mà trở lại chính mình có nghĩa là thế này, ví dụ như mình nghe một cái chuyện, mình gặp một nghịch cảnh, thì mình đừng có cố mà giải quyết nghịch cảnh đó, mà cố mà trở về để giải quyết cái tâm của mình lúc đó như thế nào. Trở về chính mình là vậy đó, chứ không phải là mình tránh cái hoàn cảnh. Mà khi đối diện với hoàn cảnh đó, thì mình phải trở về để mà coi lại mình. Chứ đừng có cứ nhìn cái hoàn cảnh đó để mình chỉ nội sân lên thêm thôi. Đó, hay là nội tham lên thêm thôi. Nhưng mà khi mình quay lại chính mình đó, thì lúc đó mình mới giải quyết được. Hay là mình mới thấy ra chính mình. Chính cái hoàn cảnh bên ngoài đó là như cái tấm gương mà mình nhìn lại mình ở trong đó. Qua cái tấm gương đó. Vì vậy cho nên cuộc đời rất là cần thiết, vì cần có những tấm gương để mình soi lại mình lúc đó như thế nào, lúc mình sân thì thế nào, lúc mình tham thì thế nào đó. Mà không có tác động bên ngoài mình không biết được, cứ sống tự nhiên. Cái tự nhiên là một sự vận hành hoàn hảo của pháp. Còn cái mà mình cố làm theo ý này thì ý kia ý nọ rồi, đó là bản vệ của bản ngã. Tâm như công hòa sư hòa chúc ngũ ấm đó, đó là bản vẽ của bản ngã. Mình vẽ ra ngũ uẩn á, vẽ chúc ngũ ấm đấy, ngũ uẩn là vậy đó, tức là mình vẽ ra đủ thứ. Rồi nhiều khi mình lại có một cái tưởng rằng là mình đúng, rồi mình bắt người khác làm theo, mình hoặc là ít nhất mình cũng muốn người khác làm theo. Còn thầy là không, thầy chỉ chia sẻ thôi. Và khi mà người ta có người họ nói quý y ấy, thì thầy nói là không phải quý y thầy. Quý y là trở về lại với sự sáng suốt định tịnh, trong lành nơi chính mình. Sáng suốt là Phật, định tịnh là Pháp, trong lành là Tăng. Thành ra là quý y chính mình, không quý y ai cả. Đó. không phải nói tới quy y với thầy, nói, thầy là thầy Viêm Minh đó này, quy y là phải nhớ nghe, nhớ là quy y với thầy Viêm Minh nghe. Thầy lại không nói như vậy, không phải quy y thầy Viêm Minh đâu, mà quy y trở về với cái sự sáng suốt định tịnh trong lành nơi mình, đó là Phật Pháp Tăng trong mỗi người. Đó, đại khái là vậy.
Dạ, con chào thầy, dạ, chào các chư tăng và các đạo hữu. À, con cũng một câu hỏi mà con không biết đây là câu hỏi hay là một cái sự chia sẻ của con. Thì giống như sư nãy có nói là trong một sự việc chánh kiến thì nó sẽ bao gồm 7 cái còn lại. Vậy khi mình thấy đạo, mình nên nói hay mình im lặng? Con cảm ơn sư ông.
Khi Đức Phật ngài chứng ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng á, thì mình nói rằng là Đức Phật đó là ngài là có một cái nguyện là sẽ cứu độ chúng sanh gì đó, thành Phật để cứu độ chúng sanh cái đó. Thầy nghĩ là cái này là người sau nói thôi. Cái này là người sau nói thôi. Chứ còn bản thân Đức Phật á, là khi ngài giác ngộ dưới cội cái Bồ Đề rồi á, là ngài không có muốn đi nói gì hết. Không đi muốn đi nói gì hết. Bởi vì ngài thấy như thế này, tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái cuộc đời này đó, nó đều là một sự vận hành hoàn hảo của Pháp. Người thiền thì sẽ thế này, người bất thiền thì sẽ thế kia, người nghĩ thế này thì nó ra cái này, người nghĩ thế kia ra cái kia. Tất cả mọi cái đều hoàn hảo trong cái sự vận hành kỳ diệu của nó. Và tất cả cái đó nó cũng đều là bài học giác ngộ cho mỗi người. Tất cả những cái diễn ra dựa trên cuộc đời này đó là đều bài học giác ngộ cho mỗi người cả. Đó. Và hãy tin vào Pháp rằng là mỗi người trong cái hoàn cảnh của họ, trong cái trình độ căn cơ của họ thì họ cũng sẽ giác ngộ thôi. Tất cả họ giác ngộ thôi. À, và khi họ giác ngộ đó thì lạ lùng là một người ở đây, một người ở bên Đức, một người ở bên Nam Mỹ nói hoàn toàn giống nhau, không có khác nhau gì hết lạ đó, bởi vì khi người ta thấy sự thật là nói giống nhau đó. Thì á, sau đó đó Phạm Thiên Sahampati mới thỉnh Phật đó, thì lúc đó Đức Phật ngài mới là rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, tức là ngài ở lại nó 49 ngày, sau đó ngài mới rời Bồ Đề Đạo Tràng. Thì đầu cái người đầu tiên mà ngài nghĩ đến đó là năm vị kiều Trần Như, bởi vì khi mà ngài rời năm vị kiều Trần Như là thấy rằng là cái tu khổ hành đến tận cùng cũng chẳng đi tới đâu, tu thiền định đến tận cùng cũng chẳng đi tới đâu, cho nên ngài đã bỏ hai cái đó, mà hai cái đó là cao nhất của cái tôn giáo Ấn Độ. Nhưng mà ngài lại thấy là cả hai cái đó đều vô nghĩa. Khi ngài trở về sống hoàn toàn tự nhiên, chứ không còn khổ hành mà cũng không còn phải thiền định gì cả. Khổ hành thì bắt cái thân phải thế này thế kia, thiền định thì bắt cái tâm phải thế này thế kia. Còn bây giờ, khi ngài buông ra thì ngài mới thấy rằng là, ủa, từ cái tâm nó rất là sáng suốt. Ngài phát hiện ra một cái tâm gọi là Pavasarachitta, thì cái tâm từ nó là rất là sáng. Giống như mặt trời đó, khi mây che rồi mưa rồi này kia mình không thấy, chứ thực ra là nó vẫn ở đó chứ không phải nó đi đâu khác, nhưng mà tại vì mình bị che đi mình không thấy thôi đó. Thì cái bản tâm của mình nó rất là thanh tịnh trong sáng, mà do mình không nhận ra bản tâm thanh tịnh trong sáng, cho nên gọi là vô minh. Mà vì vô minh cho nên đi tìm một cái lý tưởng cao đẹp nào đó ở bên ngoài, mà càng đi thì nó càng luân hồi sinh tử. Bỗng một lúc nào đó đi tìm hết trơn rồi không thấy đâu cả, thì lại chợt thấy rằng là cái thanh tịnh trong sáng đó nó nằm ở đây chứ không phải là đi đâu mà tìm. Đó, bài khái là vậy. Cho nên đó, Đức Phật là thấy là tất cả mọi cái đều là nó là như vậy rồi, đâu có gì để nói. Cho nên tất cả những điều thầy nói hoàn toàn không có gì mới mẻ, mà hoàn toàn là để chỉ ra mọi người từ thấy ra khám phá chính mình thôi. Chứ thầy cũng có nói rằng là tôi đưa ra 10 điều các người phải làm theo là sẽ được, không phải vậy. Mà thầy chỉ ra cho mọi người rằng là mọi người đều có những cái đức tính mà như Đức Phật có. Tất cả chúng sanh đều có những cái đức tính như Đức Phật có hết. Nhưng mà những Đức Phật thấy ra, sử dụng được, cho nên gọi là mình. Còn mình không thấy ra, không sử dụng được, cho nên mình cứ đi tìm kiếm bên ngoài. Mà tìm kiếm hoài không ra, cuối cùng mới thấy rằng là, cái ra là ở đây nó đã đầy đủ rồi. Đó. Có một cái, thầy có một cái câu chuyện, trong vi tiếu, thầy có một cái câu chuyện, hình như nhìn thấy câu chuyện này chưa viết trong vi tiếu. Cái chuyện này là, cái chuyện như thế này, có một cái người được bạn bè tặng cho một cái biệt thự cực kỳ là đẹp và có ngoài cạnh, có nội thất, ngoài thất đều là đẹp hết, và ở đóng đó đầy đủ hết tất cả mọi chuyện đi. Anh ta được tặng cho một cái ngôi biệt thự như vậy, một cái cung điện như vậy, nhưng mà với một cái điều kiện là bịt mắt anh lại rồi thả anh ở trong cái nhà đó. Thì khi bịt mắt anh lại đó thì anh thấy gì cả, không thấy gì cả. Thế là anh mới đi, mà anh đi cái là anh đụng cái cột, anh đi thì anh vấp cái bàn. Thì anh mới kết luận rằng là đây không phải, không có biệt thự gì cả, không phải cung điện gì cả, mà đây là một cái chỗ cực kỳ là nguy hiểm. Đây là một cái nơi cực kỳ nguy hiểm. Đó. Thì anh mới nghĩ ra cách thứ hai, đi không được rồi, anh mới nghĩ ra cách thứ hai. Nếu vậy thì bây giờ mình ngồi một chỗ thôi, chứ không được, không đi đâu hết. Giải pháp thứ hai là ngồi một chỗ chứ không đi đâu cả. Nhưng mà anh ngồi một chỗ hoài thì không được, bởi vì đói bụng thì phải đi tìm cái gì ăn, hay là xin lỗi, muốn đi cầu đi tiểu thì cũng phải đi tìm, chứ không thể ngồi là một chỗ được. Cho nên ấy, ngồi một chỗ hoài là giải pháp thứ hai cũng sai. Anh mới nghĩ ra giải pháp thứ ba là bây giờ gặp cái gì là dẹp qua một bên. Mình đi trên con đường mà thấy cái gì là đùng cái gì là dẹp qua một bên để chống trại mà đi. Nhưng mà anh dẹp hết trơn rồi thì đâu còn cái gì để mà sử dụng. Thì cuối cùng anh hoàn toàn bế tắc. Anh bế tắc thì anh mới nghĩ đến giải pháp thứ tư, đó là giải pháp ra khỏi cái ngôi nhà. Thì anh cũng lần mò một hồi, cũng may là ra được cái ngôi nhà. Nhưng mà khi anh vừa bước xuống cái tầng cấp một cái là anh té nhào. Bởi vì anh biết đó là tầng cấp, cho nên anh mới bước một cái thì nó té xuống u đầu. U đầu anh vừa đứng dậy, vừa đi qua bên tay phải một cái là lại va vô một cái cây thông. Va vô cái thông, anh tránh qua bên này một cái thì nó rớt xuống cái hồ. Thế anh nói về thôi, toàn đây là địa ngục, chứ không có cung điện gì hết đó. Đây là một cái địa ngục. Và bây giờ mình cũng chịu không biết làm sao. Hết cách rồi. Không còn cách nào nữa cả. Cho nên á, em mới nghĩ ra một cái là còn một giải pháp thứ năm, đó là từ từ. Anh từ từ thì anh mới mò mò được cục đá, anh định đập đầu từ từ đó. Thì mấy người bà người ta đang ở đó để chứng kiến xem thử anh giải quyết cái mọi chuyện này thế nào. Thì người ta mới giục chụp tay anh lại, người ta nói tại sao anh từ từ. Thì anh mới kể lại, anh nói mấy người gạt tôi, đưa tới một cái chỗ hoàn toàn là toàn là đau khổ, toàn là trở ngại. Ở đó về thì người ta mới nói rằng anh thử mở con mắt ra coi. Cái giải pháp rất đơn giản là mở con mắt ra để thấy thôi. Thế anh mở con mắt ra thì quả nhiên là một cái cung điện ở trong một cái ngôi vườn cực kỳ đẹp luôn. Cái hồ anh mới rớt xuống với cái hồ đó, nó chính là một cái hồ rất là đẹp. Đó. Cái cây thông mà anh đụng cái đầu vô mà u đầu đó là một cái thông trong cái khu vườn rất là đẹp. Đó. Rồi mở cửa vô trong nhà thì tôi, ô quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà anh phá, anh đổ, anh xô đẩy, tùm lum hết trơn rồi. Vậy thì cuộc đời này nó cũng giống vậy đó. Thật ra cuộc đời này mình cho nó là địa ngục, hay là mình cho đó là một chiếc đàn, thì là do cái thấy của mình hay không mà thôi. Nếu mình thấy thế nào đó thì đó là tập đế khổ đế, mà mình thấy như thế nào đó thì đó cũng chính là đào đế diệt đế, cũng là cuộc đời này thôi, chứ không phải là đào đế diệt đế là nó nằm ở đâu xa xa đó, không phải vậy. Cũng trong cái cung đường đó, nếu anh thấy và anh quan sát để biết sử dụng cái này, cái giường này sử dụng như thế nào, không bỏ cái gì cả, bởi vì ngay cả cái thùng rác cũng cần thiết, chứ không phải bỏ cái gì cả, mà quan trọng là anh có thấy hay không mà thôi, phải không? Cuộc đời này là vậy, cũng bản thân của người mình là vậy, có đầy đủ. Đức Phật á, cũng được cung cấp cho một cung điện giống như mỗi người đều được cung cấp một cung điện khi sinh ra trong cuộc đời này. Nhưng mà, có người thì thấy, có người thì không thấy. À, có người thấy á, thì mọi chuyện đều là khi mà tâm thanh tịnh, trong sáng thì thấy tất cả mọi cái đều là thanh tịnh trong sáng. Nhưng khi mà mình, người buồn thì cạnh có vui đâu bao giờ, nói này là vậy đó. Đó. Cho nên khi mà mình sống giữa cái cuộc đời này đó, thì cái tốt, cái điều quan trọng nhất đó là mình thấy ra tất cả những hoàn cảnh xung quanh đều giúp mình thấy ra chính mình. Những cái tác động của bên ngoài đó là để giúp cho mình thấy ra chính mình. Đó là cái sứ mạng chính của mỗi người khi sinh ra trên cuộc đời, đó là nhờ cuộc đời như là những tấm gương phản ánh để mình thấy rõ mặt mình. Và đại khái là như vậy. Cho nên á, cái chuyện bây giờ có nhiều người lại muốn là làm sao mà thăng bằng cái cuộc đời này để cho nó trở thành nó một tốt đẹp. Đó là tốt đẹp theo ý là họ, chứ không phải là tốt đẹp như cuộc đời đang sẵn có để mà giúp mình giác ngộ. Sang bằng hết rồi thì không có giác ngộ gì được cả. Cuộc đời càng không tốt đẹp chừng nào, không thức đẹp là không tốt đẹp theo cái quan niệm của mình thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều từ nó là tốt đẹp. Nếu mà không có những cái mà như trên cuộc đời này như vậy, mình không sao giác ngộ được. Do đó mà mình, cái thấy biết rõ chính mình trong cái bối cảnh cuộc sống này, đó là điều quan trọng nhất. Mà cái đó mình không thể bắt ai làm như mình được. Bữa nay á, là vì buổi cuối cho nên có thể không cần phải nghỉ. Tiếp tục. Tiếp tục luôn.